chúng ta tiếp tục với chương trình hồi niệm và nói về sự khai thị. Và để trước khi trả lời mấy câu này thì cũng nói thêm chút xíu nữa về vấn đề khai thị, là khai thị cho bệnh nhân chúng ta nên nhắm tới những điểm. Thứ nhất là cụ thể, thứ hai là ngắn gọn, và cái người mà khai thị còn phải hiểu rõ cái tâm lý của cái người ra đi và những cái gút mắt của người ra đi để mà gỡ ra. Khai là gỡ ra chứ không phải là dùng cái đạo lý của Phật pháp mà đưa vào trong tâm của người đó. Quý vị nên biết là cái pháp môn niệm Phật tối kỵ nhất là cái vấn đề xen tạp. Nếu chúng ta khai thị trước bệnh nhân, muốn cho người ta đi về Tây Phương mà chúng ta đem đạo lý của Phật ra, nào kinh này sách nọ la mà đưa vào trong cái tâm của người ra đi, thì chúng ta đã lâm vào một cái đại kỵ của cái pháp niệm Phật, đó là xen tạp. Tuyệt đối đừng có xen tạp, tức là cứ nói thẳng họ là buông xả vạn duyên, gỡ ngay cái ánh nạn tại chỗ của họ trò, rồi nói họ niệm Phật đi thẳng về Tây Phương, chỉ vậy mà thôi. Chứ đừng có nên đưa vào cái lý đạo này lý đạo nọ, không tốt. Nhiều khi mà chúng ta có lỡ mở ra một lý đạo nào, giải quyết liền lập tức này. Tức là thí dụ như có những cái người mà người ta hồn niệm, sau khi mà ta đưa cục phim cho tôi thì tôi mới gỡ ổn, là tại vì cái người đó khai thị cho cái bệnh nhân mà nói thế này: bà bác này là một người ăn ở hiền lành, con cái tất cả là mười mấy người, mấy người di rễ, mấy người dâu, mấy người con cái đều hiếu hòa, làm ăn nên người, nên nghe là nên danh sự nghiệp, kê hết ra như vậy. Trong khi người ta nằm kế ra, người ta quyến luyến vào sự nghiệp đó, làm sao người ta đi. Thế mà có người kế ra như vậy, kế làm chi? Mà khi khai thị như vậy, khai thị cũng tiếng nó hụt, tìm mấy người đưa cái phim ấy, thấy nói anh vô mời anh bày người ta sao mà kiểu kỳ như vậy, nếu tôi đâu có bày vậy đâu à, tại người ta làm như vậy, kệ người ta làm sao bây giờ. Thì thường thường khai thị nên ngắn gọn, nhiều lắm là ở chừng 2-3 phút, 5 phút là quá nhiều rồi, là chúng ta mới bắt đầu niệm Phật rồi. Nhưng mà chúng ta chia từng khúc ra. Thí dụ như bà này, bà sẽ vướng có chừng chục lần, chụp cái chuyện như vậy. Thì một lần đầu tiên mình coi cái chuyện nào dễ nhất mình giải quyết trước, rồi cái ủng hộ tinh thần người ta xuống niệm Phật, nhờ cái quang minh của Phật gia trì cho họ để mà họ niệm theo mình cái nào, họ niệm theo mình cái nào. Quý vị đừng có nên nghĩ là nếu mà chúng ta thế này thì khi hồ niệm nhau dễ lắm. Chị ơi, như chị Tuyền nói này, Tuyền ơi bây giờ niệm Phật phải không? Dạ, nhất thiết đi về Phật đẹp khỏi cầm. Có nhiều người á, mà biểu người ta niệm Phật, người ta không niệm, ta còn cự lại nữa, còn chống lại nữa. Nhưng mà mình quyết tâm mình cứu người ta, cái người nhà thì tha thiết, mình phải tìm mọi cách. Có nhiều người mình năn nỉ, có nhiều mình la, mình giả đò la, có nhiều mình giả đò bỏ, tôi bỏ chồng chết, tôi ví dụ như có nhiều người đó, có nhiều ông cứng đầu quá, tôi nói tôi bỏ, mình giả đò bỏ mà đúng bỏ thì to, nhưng mà mình cảm thấy bỏ, mình đã cài thế của những người xung quanh rồi. Hệ tôi nói bỏ cái quý vị bỏ thì những một vài người nói bác ơi bác niệm Phật đừng cho người ta bỏ bác ấy. Tức là mình cay, mình giả đò, mình đắm cái trước mình mở cửa sau nữa đó. Ví dụ như tôi có cái ông mà năm ngoái tôi về, có một chuyện mà ông đó là một cái ông, tôi nhớ là như ông Nguyễn Văn Tâm, cái ông là một người võ sĩ, võ sư mà là người nhái, mà trước khi chết cứ đòi ăn thịt chó, không chịu nhịn, cứng đầu dữ lắm. Mà lúc đó thì tôi đi ra người Trung, tôi đi mới vô xong là đã kêu tôi được, nghe tôi vô là đã kêu được, kêu ta cứu người tôi mới có. Mà tôi thì có cái hay đi mà cứu người mà nói là hộ niệm đâu, là tôi tha bệnh thì thôi chứ không bệnh là đi đẹp. Tới cái trường đi, tại sao quý vị hộ niệm lâu chưa, cũng tuần này rồi mà ông đã có niệm Phật không, cũng có nhiều kiểu nhắc nhép nhưng mà không chịu niệm, ông cứng lắm, ông cứ đoạn thì tròn con này chết rồi, người ta còn như không. Mà thật sự có nhiều người tôi cứng đầu dữ lắm, tôi nói ngay bà cô của tôi đó, bà cứng đầu đến nỗi mà cá một cái nhóm hồi niệm 20 người ở ngoài quê mà cũng đang chịu thua luôn, chịu không được, Mấy đứa em tôi nó cũng ngồi định dối lắm mà nó đành chịu thua luôn. Tôi áp dụng cái phương thức, tức là tôi nói hòa giải hết, kiểu xong rồi áp dụng quân sự mà. Tôi nói thẳng với bà cô tôi, nếu mà cô không niệm Phật, con nói một tiếng là tất cả mọi người này tôi bỏ đi hết liền lập tức. Trả cô về nguyên nhân, cô nằm trong cái nhà cái đó, cô chết, ráng chịu. Hồi trước biết mà tôi biết cái cô này thế nào, hồi nhà đây chịu nhiều lắm rồi. Sợ lắm, nghe tôi mộng mị hay là thấy này thế nào sợ lắm. Tại vì thực sự mà mình em biết như vậy mà. Cô đang nằm dưới đó hàng ngày bị chướng nặng này, chướng nặng nọ, đủ thứ. Hành hạ cô mất tất tinh bát nữa. Mà về đây có 20 người một ngày, suốt 10 ngày qua người ta quay quanh cô, người ta bảo vệ cho cô, ta hồi niệm cho cô không cần cảm ơn người ta. Mà cô còn chửi người la người ta. Bây giờ cô muốn hồi niệm hay là cũng bỏ. Bỏ liền lập tức, đi về liền lập tức. Tôi kêu tất cả chư vị đồng tâm đâu. Nghe tôi nói không? Tôi nghe. Quý vị, tối hôm nay không được hồi niệm cho cô nữa. Tại vì cô cứng đầu quá, trả về. Nếu mà cô không chịu niệm Phật, quyết định tối nay đình chỉ. Cho cổ bị nằm trong quan gia trái chủ nó báo đời sáng chịu. Nghe tới quan gia trái chủ mình luôn sợ đó. Thôi, nói anh chị á, để cho cô niệm. Mà tôi ở bên Úc, mà tôi phải cầm điện thoại tôi đi cai thị về Việt Nam. Đó là cái điện tâm lý tôi giả đò. Tôi biết không, tôi giả đò, tôi nói như vậy. Quý vị có một nửa người đi bỏ đi. Nhưng mà một vài người thì quay lại là tôi cô phải niệm Phật để cho người ta bỏ. Tức là mình giả đò như vậy. Đó là cái thiện xảo phương tiện mình có thể sử dụng. Có những người ta chịu mềm mỏng. Ví dụ như ông già tôi, ông cụ nhà tôi là ông phải chịu mềm mỏng. Chịu vui vẻ thì không có chịu. Còn những người mà nói cứng khóc nhất định không chịu là không chịu. Những cái đứa em trai của tôi không bao giờ mà khai thị được trong nhà của tôi. Là tại vì cái miệng của nó cọc cằn quá, nó thô lỗ quá, nó cục lắc vào. Nó nói, cha phải niệm Phật chứ cha, tại sao không niệm Phật? Phải này phải nọ, thôi tao không thiệt niệm đâu. Mà thật ra là ông nhà đò vẫn lấy là ông niệm chữ lắm. Ông nhà, thôi tụi bay đi, uống niệm gì trơn. Cái nó báo cáo tôi, anh Năm ơi, già rồi cứng đầu quá, ông niệm. Tụi bay dở quá, tụi bay đi đi rồi, đừng có khai thị cái đồ. Để bày cho, bày sao? Tôi kêu đi em gái tôi tới khai thị. Là tại vì những đứa em gái của tôi nó biết cái tâm lý con già của tôi. Nó cười, nó giỡn trước, nó năn nỉ trước. Nó cứ nó chặt ổng, nó cứ nó xò lưng bóp dài cho ổng được. Nó chặt cho ổng, nó khen ổng là ổng vua sướng dùng vua vậy, thái thượng hoàng vậy được. Nó giỡn giỡn như vậy, vậy tự nhiên nó khen ghen ổng vài câu là ổng niệm Phật liền. Cho nên có nhiều người mình cần khen họ. Có nhiều người mình tức mình giả đò mình bó họ. Để là thực ra cái tâm của mình vẫn là cứu họ chứ không có gì cả. Có nhiều người thì cứng đầu, ta lý luận dữ lắm. Nếu mà lý luận như bà kem mình phải bắt biến. Ông già tôi là một người lý luận. Ông lý luận là ví dụ như nếu mà cái lý mình ổng cứng á, tôi báo đau quý vị không có thể nào cứu được ông già tôi đâu. Tại vì quý vị biết là nằm trong quyển người niệm Phật, cái quyển đầu tiên, cái bài thơ đầu tiên quý vị biết là tôi nói cái gì không? Là ông già ông nói tôi là bị ma nhập rồi. Mà từ đầu lúc đó nhiều lắm rồi, nhiều thư lắm rồi, tôi viết bằng tay. Mà vậy ông không chữ tôi ma nhập, tôi tức quá, tôi không biết làm sao mà tôi buồn quá, tôi rơi nó mắc quà, tôi không biết được. Tôi sau cùng mới dùng cái computer mà viết mây mây ra nó mà còn lưu lại, chứ không tôi viết bằng tay thì tôi nó trù lũ luôn rồi, không còn nữa đâu. Quý vị có hiểu không? Thế thành ra ông em ông cứ lý luận này lý luận nọ, mà nhờ ông lý luận như vậy mà tôi mới làm cho ông niệm Phật cho ông, mà cứ làm thân thì chết luôn. Ông chịu thì cũng chịu, mà chống thì chống là mới là chết. Cho nên thành ra mỗi người đã có một cái cách mà để mà mình ứng dụng để mà nó hữu hiệu. Thì trong cái cách mà khai thị á, nó tối kiện những cái điểm này. Quý vị nên cố gắng mà nhớ. Tức là đừng có bao giờ mà rút lại tất cả những cái vấn nạn, đừng bao giờ rút lại. Nếu không có vấn nạn thì mình mở những cái gì mà khó người ta mở ra. Còn nếu mình lỡ, mình sơ ý, mình làm một cái vấn đề gì đó, mình đưa lên một vấn đề gì đó là ngay lập tức phải giải quyết liền vấn đề đó cho họ. Có nhiều người ta họ khai thị bằng cách như thế này, tôi thấy thật vậy. Mà đúng như vậy, bạn đọc cũng nghe tôi, sau cùng phải nghe. Là cứ ta hỏi cái người bệnh đó, hỏi quá nhiều hết câu này đến câu nọ. Bây giờ cậu nằm đây, cậu sắp chết rồi phải không? Dạ. Bác sĩ thì chịu thua rồi phải không? Dạ. Bây giờ cậu muốn chết hay là cậu muốn sống? Vậy đó. Trời ơi, nói cứ hỏi như vậy. Nói muốn chết thì tôi chỉ đừng chết cho.
sứ không? Muốn hơn nữa được chỉ dựng trái cam, muốn không? Muốn không? Tại bắt người ta phải khơi cái miệng lên nói. Rồi cái nói chúng muốn đi về Tây Phương, đi về Tây Phương, ai dí đi về Tây Phương vậy? Sao biết vậy? Hay vậy? Cứ những cách này, có những người thật tức quá. Từ đó ông bị luôn đi cho rồi, mệt quá tôi không nói nữa đâu. Có những người như vậy, mình phải hiểu được. Là khi người bệnh ta nằm đó, ta khổ dữ lắm, ta buồn dữ lắm, ta lo dữ lắm, ta mệt dữ lắm, ta ráng sức mà ta nói lên một câu là nó tốn không biết bao nhiêu cái năng lực của họ. Chứ không phải như mình bây giờ nó oan 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 hết giờ này qua giờ nào không biết mệt đâu. Người bệnh người ta thèm nằm im để mà ta nghĩ, mà mình ta hồi này cứ hỏi cái này hỏi cái nọ, mà còn nhiều khi chậm tức nữa, ông muốn chết tôi cho chết. Và thực ra cũng có nhiều khi cứng quá thì mình đành phải làm như vậy, nhưng mà không được hỏi người ta quá nhiều. Có một vị ở Việt Nam đi có một tình cờ khi mà tôi đi hội nhập chung, tôi mới phát hiện ra như vậy. Sau khi mà cái người đó không được phản sinh rồi, tôi mới gặp lại các cái vị về, mà đi theo cái vị đó đó, thì tôi mới nêu ý kiến như vậy là xin là khi mà đi khai thị đừng có nên hút cái vấn đề lại mà nên mở vấn đề ra. Thí dụ như mình nhiều khi mình sơ ý, mình gợi ra một cái gì, mình biết rằng mình đang gợi ra cái gì, tức là gợi mình muốn được vấn đề ngay lập tức giải quyết vấn đề người ta liền. Ví dụ như mình nói là bác ơi bác nhớ con cháu gì lắm phải không, biết là bà đó mình nhớ, mà mình nói bác nhớ con cháu gì lắm, tức là mình gỡ cái mới vấn đề nó ra cái gì, mình sẽ tìm cách giải quyết được. Nếu mà bác nhớ như vậy á, thì nếu người thường người ta gọi là tốt, nhưng mà bây giờ đây trước những giờ phút lâm chung mà bác nhớ như vậy á, là bác bị khó vận sanh lắm. Phật nói cái tâm mình dính ở đâu, mình đi về đó. Chính cái con cháu mình trở về với con cháu, và trở về con cháu bác nghĩ sao? Cho nên bãi đi, bỏ đi, buông ra, đi về thì Phật gỡ liền mối này liền tức. Chứ đừng có nghe nói bác nhớ con cháu trong bỏ đi, ngày mai tới sau, ngày mốt tới sau, ngày mai quên mất, và nhớ luôn cái đó là chết luôn. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện mình phải nhớ trong cái lúc khai thị. Tuyệt đối không có mớ ra một vấn đề nào cả, mà lỡ mớ thì phải giải quyết cho người ta liền, đừng có để người ta bị vướng vào cái tình trạng đó. Tìm cách đó, ví dụ như có những cái người mà khi mà mình nói người ta là phải buông gia đình ra, phải buông vợ chồng ra, đừng có quyến luyến nữa, đừng có thương con thương cái nữa, đừng có phải thương như vậy, thì mình phải luyến ái mà mình sẽ bị kẹt. Mà bị kẹt lại thì không cứu được ai hết. Nhưng mà vô tình chính mình nói chuyện với cái người bệnh mà mình rơi nước mắt lã chã. Có nhiều cái người, tại vì cái tình cảm là có nhiều người không phải là thương cái người đó mà thương Phật A Di Đà, không biết tại sao nữa cứ trong lúc khai thị cứ khóc. Có một cái người ở bên Queensland, ông ta khai thị của tôi chắc tôi hộ niệm cũng được quá anh chị ơi, tại sao vậy? Tôi thấy người bệnh cái tự tôi khóc, tôi nghĩ đúng anh, nếu mà khóc như vậy thì có hộ niệm ngồi ngoài không được vô. Có nhiều người cứ khai thị cái tự khóc, trời ơi con ơi bác thương con nhiều lắm, làm sao bây giờ ra đi bệnh với Phật, khóc tha thiết nữa. Những cái trạng thái này hoàn toàn không tốt đối với người bệnh, dù là mình nói đúng đạo lý nữa, mình khuyên đúng được nữa, nhưng cái cử chỉ của mình ủy mị quá, cái cử chỉ của mình buồn thảm quá, cái những lời nói của mình nó tha thiết mà nó sầu não quá, cũng không tốt cho người bệnh một chút xíu nào hết. Tức là luôn luôn lúc nào trước người bệnh, dù mình thương họ, mình thấy họ đau khổ như thế nào nữa, thì khuôn mặt mình cũng không phải đau khổ. Mình thấy họ, mình tội nghiệp cho họ như thế nào nữa, khuôn mặt mình cũng phải vui. Mình biết là họ bị đau đớn như vậy mà mình phải tìm cái mỗi cách để mà nên vững tâm thần họ lên dậy. Đừng bao giờ mà thấy là khổ mà mình không theo họ là chết luôn. Thì tôi thường thường lấy cũng giống như tâm trạng của đứa con đít mà nó té. Mà người mẹ tới mà khóc với con, trời ơi chi mà tội nghiệp con dữ vậy, con đau quá con ơi, mẹ đau lòng muốn chết, mẹ đứt ruột đứt gan này, chú chanh khóc dữ lắm, con đứt khóc dữ lắm. Mà nó nói con ơi trời ơi con giỏi quá vậy, con té đau như vậy mà người mấy đứa trẻ cho nó khóc, con không khóc, con anh hùng quá, con giỏi thật cả con, mẹ khen con dữ lắm, chút mấy mà con đau, tự nhiên cái bao nhiêu cơn đau nó hết rồi. Phải dùng cái tâm lý này mà để khai thị cho người bệnh. người ta đang đau hoàng quả nhất là những người ung thư, quý vị thấy không? Đau dữ lắm, quý vị coi trong cái phim mà cô Trần Thị Kim Phượng không? Đau đến nỗi mà quăng ngoài. Nhưng mà gặp tôi cầm tay đau như vậy, ráng lên nha, niệm Phật lên. Nó đau như vậy là chắc chắn mình sắp về đâu nha cô Phượng ơi. Cô với bước là cô đi về với Phật, đừng sợ nữa. Có Phật gia trì thì mình sẽ vượt khỏi cơn đau này, mình về mình thành Bồ Tát, thành Phật. Chứ đừng có nên vì cơn đau này phải vực hơi vậy. Nói tôi nói thiệt cho nhiều khi chính tôi mà khi mà chết tôi chưa chắc là tôi được yên ổn như cô đâu à, phải không? Mà bây giờ cô được tôi hộ niệm như vậy, cô vui vẻ lên chứ, vững lên cô, niệm Phật lên cô, niệm Phật lên. Chứ bà Bùi Tiến Gái là mở đầu cho cái chương trình hộ niệm mạnh mẽ ở Việt Nam. Bà đau gì mà bà đau quá vậy, bà đau đến nỗi bà đau căng 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 luôn, đau nó không được luôn. Tôi bóp cái tay một chút xíu cũng đau luôn. Mà ông chồng thì buồn, hai cái con gái thì buồn, bà mẹ chồng thương khóc hoài thôi. Tôi nói một bữa, tất cả gia đình ai khóc hết trơn. Mà cái bà Bùi Thị Gái, bà mẹ thì khóc, sau đó vỗ tay cười luôn. Tôi nói cười luôn, tôi nói mà chị sợ chết thì tôi đi, tôi chành phòng tôi chết nha. Mà tôi nói, bắt đầu tôi cũng nói với những vị đồng tu là khi tôi dành, quý vị cũng dành nghe. Dành ra là mình dành mà, nếu mà chị khóc á, chị sợ chết á, thì thôi vậy chị đừng nên gì lại ai gì đà phạm đi, để tôi đi giúp cho chị ha. Ông chị ông này nhất định là đi kỳ này đi cho chị, để chị nằm giường dài vài năm nữa để mà chị lo chỗ này. Cái mấy người đó anh giờ mới để tôi đi cho dành trả đòi dành trả đòi dành chứ anh dành không được đâu. Dành chị sợ quá, chị nói thôi đi, tôi không khóc nữa, tôi không buồn nữa, tôi không có lo ai nữa, để tôi đi chứ không tôi chờ tôi khổ quá chịu được. Cái gì hiểu không? Như vậy cái mình trả đòi đang khổ như vậy, mình vỗ tay những cái hình thức là vỗ tay vui vẻ khen tặng người ta, tự nhiên bao nhiêu cái cảm giác đầu đơn nó hết trơn à, lạ lùng lắm quý vị ơi. Đó là cái hoàn toàn là cái điều tâm lý. Mình vực người ta dậy, phải vực người ta dậy, đừng có để mà trong lúc người ta sầu bi mà nói mình sầu nữa, lúc người ta khổ mà nói chuyện khổ nữa, lúc người ta đau mà nói chuyện đau nữa, chết luôn. Mà tôi thường hay nói cái giống như cái kích người kích xúc người ta, họ đau ấy bác ơi, bác biết cái đau như vậy á, bác biết là mình nghe mình cầm cái con gà ra mình cắt, nó sợ còn không mình sợ chết nữa, nó còn đau hơn mình, đau nữa có phải không? Tất cả những cái đó bây giờ mình hiểu người ta đây, bây giờ biết rồi, đau bây giờ nói thích cái đau hơn nữa đi. Tại mình làm bậy gì quá rồi, bây giờ làm cái đau nữa đi. Để chi? Để cho mình đi về cái Phật sớm. Trong những đau này, trăm lần năm đi ba, cứ đau đi, niệm Phật đi, niệm đi, niệm rồi cho đau luôn em, đừng sợ. Để đi về Tây Phương, để cho nối họ, đừng có bao giờ cầu A-di-đà Phật cho con hết đau. Cầu cho A-di-đà Phật cho con hết bệnh. Nếu mà những người nào trước khi đi mà dạy cho họ cầu cho hết bệnh, hết đau, bảo đảm người ta không được làm sao. Tại đấy là tham chấp cái thân bệnh. Tham chấp cái thân bệnh thì cứ theo cái thân bệnh đó mà xuống dưới quần. Chứ gì đó, chứ nó mồ à. Không được đâu. Thì mình nhờ như vậy, họ niệm Phật, họ chờ tới đâu 100 lần. Nếu mà thật sự mình khai thì mình đúng, họ chờ tới 100 lần nữa. Thực ra tới đó là mức quá mức rồi còn gì nữa. Tưởng là 100 lần nữa mà cứ vậy thôi. Vô tình họ tưởng như rằng là hình mình mất đi 99 lần còn có 1% thôi. Như vậy mà tâm lý nó cũng hợp, mà cái Phật lực gia trì, họ niệm Phật cho 2-3 tiếng hồ, tự nhiên cứ niệm hoài không thấy than đau than đớn gì nữa hết trơn à, niệm luôn à. bà Bùi Thị Gái bà niệm tới cái ngày bà vãng sanh luôn à, bà vui lên. Rồi cái những người nhà, cái những người xung quanh này tới đứng ở cửa sổ ta nhìn vô đó, lạ quá, trời ông này bày cái gì kỳ, người ta sắp chết rồi, tao vỗ tay cười người ta cười. Mà sau khi mà cái bà đó bà đi rồi 15 tiếng hồ sau, thân tướng mềm mại tươi hồng rồi, cái số người ta niệm Phật hết trơn. Thì đâu mình có khuyên người ta chứ, là một tổ đứng hiện trước mặt người ta mà. Cho nên thành ra cái khai thị nó quan trọng lắm. Đừng có nên làm cho cái người bệnh người ta phiền não. Đừng có làm bất cứ một cái gì mà cho người bệnh người ta phật lòng. Luôn luôn nên nhớ như vậy. Ví dụ họ muốn mở cái cửa ra, mình cứ cũng chỉ mở cửa, nhưng mở cửa chỉ gió luồng thật. Mình cứ biết gió luồng cũng mở nữa, chờ ra cho người ta biết. Mở được cái gió luồng nào thì đóng lại, mình đóng lại. Quý vị tắt cái đèn này, mình phải tắt cái đèn. Quý vị niệm lớn quá, phải niệm nhỏ lại. Người ta la cái gì mình chịu cái đó. Quý vị ngậm lại đi cho rồi, để cho nghĩ chút đi. Mình phải thôi A Di Đà Phật, hồi công đức tụi mình nghĩ 3 phút sau rồi tính sau. Chứ không bao giờ làm cái gì mà Phật làm người bệnh. Có nhiều người bệnh đã nói, bây giờ quý vị ơi, phải đặt cho tôi một cái kinh Địa Tạng 3 ngày. Để mà tôi thấy là tôi cần cái đó. Mình phải kêu thầy, không kêu thầy thì chính mình kêu cái kinh Địa Tạng đọc cho 3 ngày. phải luôn luôn chiều người bệnh. Trong lúc mình chiều người bệnh rồi mới giảng giải ra. À, như tôi đọc như vậy là đúng rồi, là bác được giải nghiệp nhiều lắm rồi đó bác. Nhưng mà đọc kinh Địa Tạng không về Tây Phương đâu nghe bác. Ráng cố gắng niệm Phật mới về Tây Phương, mình giải ra cho họ. Tức là tất cả những cái gì người bệnh mà yêu cầu mình làm hết. Quý vị đừng có, người ta biểu mình đi tắm, mình đi tắm cho, người ta nói tôi không muốn tắm thì đừng nên tắm, có thể lâu sơ sơ là được rồi. Đừng có làm bất cứ một cái gì cho người bệnh người ta phiền não. Đừng có gửi bất cứ một cái gì để cho người ta lươn lưu và con cái lươn lưu tìm chặt đoạn 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 đấy. Có nhiều cái tâm lý gì lắm, quý vị đi hồ niệm đồ, quý vị thấy những cái tâm lý này, nếu mình sơ ý ra thì mình bị nạn. Tôi ví dụ như có một cái bà ở Long Khánh, bà nằm đó hơn một năm rưỡi trên giường bệnh. Những người đồng tu tới nói gì nói gì mà không bao giờ bà chịu niệm Phật. Cái con gái của bà năn nỉ hết sức ngày này qua ngày khác, nhất thiết không niệm là không niệm. Đứa con tới, đứa con thì không ngon, đứa con trai thì không có nói đâu, khắp con gái. Mà mỗi lần mà bà táo mà bà không chịu niệm Phật rồi mà bắt đầu niệm Phật lên là bà không biết làm sao, bà đang một chỗ biết gì đâu, bà la làng xóm ơi, làng xóm con tôi đâu, bác khiến nó tới nên niệm Phật cho tôi chết. Trời ơi, tôi cắn răng, tôi muốn tự tử tôi chết mà ra rồi với đem chi, nó cứ niệm không chịu ăn, không chịu uống, để mà không chịu niệm Phật. Mà cái bà con thì tha thiết bố mẹ niệm Phật, mẹ không chịu niệm Phật. Quý vị có thấy không? Thực ra cái đó hoàn toàn vấn đề tâm lý mà thôi, chứ không có gì. Không chịu khơi cái tâm lý, không chịu bó cái miếng ngồi nào cho bà ta thích để cho bà thầm vô cái này. Mà cứ làm cái miếng ngồi mình thích không à. Mình thì muốn niệm Phật mà chưa chắc người mình đó muốn niệm Phật. Thì mình càng niệm người ta càng bị đọa. Là tại vì mình niệm tức qua họ chửi, họ quậy, họ phá, họ nói những cái lời mà coi như phỉ báng Phật Phật đó mà mình không hay. Mà thực ra là cái bà cụ đó là gì? Mình nói những lời nhẹ nhàng, thoải mái, bà nhức mình quá, bà đau mình quá, bà cần những cái người mà chăm sóc lo âu cho bà. Coi như là bà nắm nó thì trở mình cho bà đái quần, không chịu thay quần, nó khai, nó ngước, bất chết luôn mà cứ tới niệm Phật là niệm sao cho được. Tôi tới tôi nói một bữa là trời ơi, rau à, người con đứng sắp gặp cái mấy khách chi giờ uống nước mắt kìa. Tới niệm Phật với tôi đi, là đơn giản chứ có gì đâu mà tới mình khèo khèo, mình biết mình gửi cái tâm lý mà ta ra. Tôi nói bác ơi, bác làm gì mối lắm bác. Trời ơi, con cái nó bất hiếu, tôi mối nhưng mà nó chỉ bóp cho tôi mà nó niệm Phật cho tôi chết. Thì nói ờ đúng á, niệm Phật chi kỳ, bác ơi niệm Phật, tôi bóp tay bóp chân nha, rồi tôi bóp nắng nữa, bóp cái này tôi bóp cái nọ, tôi khuyên tôi nói bác nằm đây bao lâu rồi, 2 năm rưỡi rồi. Trời ơi, con nằm đêm thứ sáng con mối muốn chết rồi, bác nằm tới đây rồi bác gì, bác sĩ làm sao, bác sĩ tôi nằm tôi chết chết chứ bác sĩ gì, miệng nó đâu léo. Khi mình nếu mình lợi dụng cái đó khèo khèo về bác mà bác gặp con nói thiệt với bác, con ở bên tốt rồi con ở đây đó, bác có duyên phận nhiều lắm á. Bác gặp con về đây cứ bác này bác biết không, có lẽ con bác có duyên với nhau không? Còn như con của bác vậy bên gia đâu mà kheo kheo mà nói làm sao cứu. Bây giờ bác con mới chịu em, con chỉ cái đường cho bác, bác nằm đây bác sĩ chịu thua rồi thì con cũng chịu thua, làm sao con gửi vậy được. Bác nằm đây bác đây dòng phải không, khai quá phải không, ngứa gì lắm phải không, tôi biết mà ai cũng vậy. Con cái nó không biết đáng này nó thay quần thì áo cho bác, kêu cái con là chị phải hàng ngày thay quần thì áo cho mẹ chị nghe, bà thích quá rồi, chị hàng ngày chị phải bóp lưng cho mẹ chị nghe, bà thích quá rồi, bà đúng rồi, như vậy hồi bà nốt được. Ngày nào chị cũng tới vậy, cái nắm má chị cũng quạt cho mẹ chị nha. Tối chị cũng được để cho mẹ chị nằm một mình nha. Mình dạ đò mình nói với người con, nhưng mà thực ra là để cho bà mẹ bà thoải mái, bà thích. Phải không nè? Rồi bác kêu, mẹ chị mà tới cái ngày chết mà chị đem chị lo lắng như vậy thì mẹ chị cũng được an ủi. Có phải không? Đúng không? Mẹ chị sắp chết rồi mà, tôi biết chắc chắc mà, cái nằm đây thì làm gì? Nhưng mà bị bác ở giường, bác nghe con cứ bác hỏi chết, được không cậu? Được anh, được. Đi về Tây Phương, mình nhớ mình dọc dọc đổ mình dối, mình chưa nói là đi về Tây Phương mà nói mình cái cảnh giới mình nhẫn nhãn, tức là dán mình dán sao nó dán dán sao cho bà thích tôi. Nếu mà bác nghe là tôi bác niệm Phật đi, bác niệm Phật thì như Phật cứu bác. Tôi về tay trước khi tôi biết như vậy là bà cụ nó nữa đi mà la làng la chứ bà hét mà la tùm lum, tôi biết ngay là nghe cái hiện tượng con gia cái chúng tôi dò bà chứ không có gì cả. Tôi nói nếu mà thí dụ như nếu mà lúc mà bác thấy những hiện tượng mà sợ hãi đồ đó, bác đừng có sợ, bây giờ tôi bày cho bác một cái bác làm nó liền sao. Bác cứ nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Chị nhớ là khi mà nếu đi mà thí dụ bà cụ la chị tối nay chị niệm nam mô a di đà phật, cái cách niệm nam mô phải cụ niệm liền liền, báo đảm cụ hết liền. Tức là mình đâu có bày bà cụ niệm phật đâu à, mình bày bà cụ giấy cái chuyện sợ này nè. Và nó dạy là bắt ta thế niệm được A Di Đà Phật. Thì bắt đầu vào khởi lên một tiếng là mình niệm liền, cứ niệm cái gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di, bắt niệm đi bắt niệm đi bắt. Tự nhiên là một chút xíu, 4-5 phút sau là bà niệm theo liền này. Tôi nói cứ như vậy là bắt niệm thì tự nhiên bắt giải tỏa hết tất cả những cái nặng mà bác đã thấy hàng ngày rõ ràng cụ thể trước mắt cái đứa. Bắt đầu từ đó mình men theo cái mình nói của tiếp thì niệm tiếp, chút xíu nữa chắp tay niệm Phật A Di Đà Phật cho con về Tây Phương sướng chết một. Ở đây anh chị, tức là mình có cái phương tiện mình giải học, tức là mỗi người có cách giải, tức là cái tâm lý chỉ mất chứ không phải là không đâu. Tức là thường thường như vậy thì cái vấn đề hộ niệm chúng ta phải cẩn thận là đừng bao giờ làm cho người bệnh phiền não, hối người ta nhiều quá cũng phiền não. Có những người mà ví dụ họ nên leo thì đổ được rồi, có những người bệnh quá bệnh mệt quá rồi mà tới cuối thách thức muốn sống thì muốn chết, muốn đi về Tây Phương không, muốn đi về Tây Phương thì đi, muốn chết thì chết, thì có cần hộ niệm, cứ nói cái thách như vậy. Trời ơi, có những người người ta nói khi tôi nói xong rồi quý vị nó có nhiều cái quý bà cụ đi thôi ông đi chết rồi, tôi không nói chuyện nữa đâu, ông mệt quá rồi. Cho nên thành ra khai thị là khai thị ngắn gọn cụ thể mạnh là vui vẻ, chứ không thể dùng bài bản. Có thấy có nhiều người cầm cái bản này có một cái chỗ nọ đi khoe với tôi nữa, khi mà tôi gặp được cái phim đó tôi viết một cái thơ dài 300 nó bị gỡ lại gỡ làm râu rồi cái 10 ngày sau báo cáo có một người bản sanh ngon lành lắm. Tôi coi cái đó làm sai hết trơn này, chúng sanh trần văn x ơi. Ông người ta là một người đang sống mọi ngày này, chúng sanh trần văn x ơi, trong vô lượng vô biên chúng sanh đã gây tội nghiệp thâm trọng đồ, làm đúng đọc như kiểu như một cái bài sớ là người ta không chết luôn. Mà cái bữa đó nắng muốn chết luôn mà chữa gì đem đeo găng tay, đeo găng chân, đụng mặt tháo mặt quần cho đồng đội, đội cái nón lên đụng lực đi lại lượm cái mũ, mà cái mũ của cái mền văn minh á cột cái cổ người ta, đụng cái đầu lại người ta luôn, mà trong người ta đang sống tớ phù gì mà còn yêu này còn nhiều cái gì mà lạ kỳ như vậy. Mà dám nói là còn có nhiều khi còn đi ra khoe nói ông gì ông bày như vậy nó chết hết chứ không tiêu chứ, mà từ đó đặt đâu trong cái cuốn của người niệm Phật, nó nghe cái hồ niệm cái là làm như vậy. Mà khoe nữa là khoe tôi mất hồ niệm mà thật ra cái ông đó chưa chết. Bây giờ coi cái, mà rồi sau khi mà trong cái phim đó tôi thấy đi một cái loa bên phải, một loa bự thế này, một cái loa bên bên trái, hai cái loa, rồi một cái mỏ bự sư mà cái người này cứ a di đà phật, a di đà, mà trong cái phương pháp hộ niệm người ta cấm kỵ cái chuyện cầm cái mỏ mà gõ, người ta nó cứ dùng là nó dùng cái khánh thôi, mà trong đó cầm a di đà phật. Mà thường thường ở Việt Nam tôi khi mà đi hộ niệm các chùa, người ta ta nói tôi tới tôi thăm người ta hộ niệm đó, có cầm mỏ ta cũng gõ hoài thôi này, mà tôi nó không nghe. Có những người theo tôi thì người ta không dám gõ, cho còn các vị kia thì cứ gõ mỏ. Tôi không biết làm sao. Tôi mới nói rằng là quý vị mà cứ cầm cái mỏ mà gõ như vậy đó, hồi giờ quý vị đã có người nào được bản thân chưa? Rõ ràng chưa có lắm nè. Biết chừng đâu cái mỏ đó nó làm trở ngại cho người ta bản thân ai đâu biết được. Hồi giờ đâu có đâu ạ. Quý vị đi coi những cái người mà người ta hồi niệm này, những ba hồi niệm, hồi niệm coi. Hình như là hồi niệm người nào cũng được bản thân hết à. Người nào chấp nhận người ta điều kiện người ta, con cái trong gia đình mà ủng hộ, gia đình ủng hộ hộ niệm. Rồi có nhiều khi nhiều người đó chưa biết niệm Phật, người ta chỉ niệm Phật niệm vài ba ngày, 10 ngày, 20 ngày, 11 ngày, 7 ngày, 8 ngày gì đó, đều ra liên thổ tướng tốt lành hết trơn rồi. Người ta có cầm cái mỏ đâu, mà tại sao mình cứ được cầm cái mỏ niệm Phật? Ngay cái khánh chúng ta có thể dùng cái khánh để niệm Phật, để mà rất là tốt. Nhưng mà phải cũng có cái điều kiện là cái người bệnh nó có chấp nhận được cái khánh này không, thì chúng ta mới cầm khánh. Cho chúng ta cứ cầm cái khánh lên, cứ người nào cũng khánh lên không được. Như ông già tôi ống chịu khánh thì tôi chịu thôi, ống cho cầm khánh lên ông ấy thôi bỏ đi. Thì mấy lần như vậy là tôi biết ông già tôi không thích khánh. Tại vì cái khánh đó mà mình muốn hồi niệm cầm cái khánh ấy làm là tỉnh táo tốt lắm. Người nào đang mê mê mình đã có ten ở trong cái lỗ tai người ta làm cho tỉnh lại con tốt lắm. Còn ví dụ như gì đa bác mình cầm khánh đó, thì cái người cầm khánh phải tập đánh cho nó điều luyện một chút, cho đánh vào cái lúc cái cách, lúc cái thắng, lúc cái tập, lúc lớn lúc nhỏ, cái lúc mà thanh, lúc đục, nó làm cho người bệnh cũng phiền não như thường. Vì thế cho nên khi đưa hồ điểm, quý vị trong trưởng ban phải nhớ là phải cố gắng là tâm lý tế nhị, phải coi trong cái nhóm hồ điểm của mình có người nào cái âm thanh quá sắc hay không. Nếu mà quý vị thực sự mình thấy cái âm thanh mình quá sắc thì không nên đi hồ điểm. Mà nếu hồi niệm như vậy, phải niệm nhỏ lại hoặc là ngồi xa ra, tại vì chính cái âm thanh của mình làm cho người đó phiền não. Thực sự ở Việt Nam có một vị điều niệm mà cái âm thanh của ngài nó không cách nào, bắt lên một cái là không có cách nào mà người ta niệm theo được hết trơn. Cho nên là nếu mà quý vị đó mà không có nhờ cái người khác bắt giùm cái giọng mà cứ mình bắt, thì sẽ có những người mất tâm sắc. Tôi cũng thẳng thắn, tôi thường thường tôi chỉ nên có chấp nhận được, chấp nhận tôi cũng biết, tôi cũng có ở đó, tôi cũng nói mà tôi nói tưởng tượng cái âm sắc của cái người niệm Phật thường thường nó gây trở ngại cho cái người bản thân chuyển lắm. Nhưng chính mình mà mình đặt mình niệm theo được tiếng người mà nào đó người ta niệm theo cũng không được, mà nhất là cái âm thanh mà nó sắc đó, nó giống như cái bụi kim chích cửa tay người ta nhức đầu lắm. Cho nên niệm phải êm dịu, niệm đừng có nhanh quá, niệm đừng có chậm quá, niệm theo cái gọi là trung đạo. Cái ví dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật được. Có nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, những cái tốc độ niệm chứ được Nam Mô A Di Đà Phật chậm quá cũng tốt, mà hoàn toàn phải tùy theo cái tốc độ của người bệnh nữa. Có nhiều người bệnh đi bệnh dễ đó, mà khi mà có niệm niệm nhanh lắm. Nên có cái chuyện kia chị này, chị tính mà cho nên thôi chị bắt niệm cho tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chị bắt giọng như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nói quý vị cố gắng niệm theo cái chị này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chị niệm nhanh lắm. Còn có nhiều như chị Bùi Thị Gái, Nam Mô A Di thì bắt đầu mình khi mà người ta niệm như vậy, mình cũng bắt đầu theo cái niệm người ta mà mình niệm theo, thì mới Nam Mô A Di, mình bắt dịp cho người cho những người niệm Đà Phật, thì kỷ niệm khoảng 5-10 phút thì chị đã bắt đầu chị rước hơn lên Nam